Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sỏn Say Sĩ Phan Đon nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến ít nhất 7 người tử vong. Khởi tố bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận ngày hôm nay Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Malaysia đưa nhiều ưu đãi thu hút các ông lớn công nghệ trên toàn cầu. Ngày trái đất 22 tháng 4 năm nay, chủ đề hành tinh và nhựa kêu gọi các quốc gia giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040 vì sức khỏe của con người và trái đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sỏn Say Sĩ Phan Đon nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại cuộc gặp trong bầu không khí trang trọng và thắm tình đồng chí anh em, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng Thủ tướng Sỏn Say Sĩ Phan Đon nhân dịp năm mới Bun Pi Mai của Lào và cảm ơn Thủ tướng Lào đã nhận lời tham dự và phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Thủ tướng Sỏn Say Sĩ Phan Đon và các vị lãnh đạo cấp cao của Lào. Thủ tướng Sỏn Say Sĩ Phan Đon bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chúc mừng những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh, Lào luôn quan tâm theo dõi và coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Sỏn Say Sĩ Phan Đon đã chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trao đổi về quan hệ song phương, hai thủ tướng nhất trí đánh giá mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, vững chắc và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố, thúc đẩy theo hướng ngày càng tin cậy, gắn bó, thông qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là những trụ cột quan trọng, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần vào việc bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Thương mại song phương trong quý 1 năm nay đạt 476,8 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam hiện có 245 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5 tỷ rưỡi đô la Mỹ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm và thúc đẩy theo hướng nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã cùng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả của kỳ họp 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai chính phủ, trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và thỏa thuận về kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào 2024. tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh để đối phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống, trong đó có công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch. Tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối giao thông như đường cao tốc Viêng Chăn – Lào – Hà Nội và đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng. Hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tăng cường thu hút nguồn lực từ các đối tác phát triển phù hợp. Phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư kinh doanh tại Lào. Thực hiện hiệu quả các nghị định thư, đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò chủ tịch ASEAN.
Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 32 ngày hôm nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến năm 2023. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, đồng thời đề nghị đối chiếu thêm các mục tiêu chính sách cụ thể trong nghị quyết số 43 để phản ánh đầy đủ, trong đó nhấn mạnh kết quả về ổn định kinh tế vĩ mô liên quan đến các vấn đề như kiểm soát lạm phát, tỷ giá, quản lý nợ công, quản lý bộ chi ngân sách, sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, công tác chỉ đạo phối hợp linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đánh giá lại hiệu quả của gói hỗ trợ 40.000 tỷ qua hệ thống ngân hàng thương mại.
Cũng phải làm rõ là cái chính sách này có đúng, có trúng hay không, hay là vấn đề do quá trình triển khai tổ chức thực hiện thủ tục này, tiêu chí điều kiện kia, phục hồi hay không phục hồi. Cái vấn đề vướng mắc như thế có kịp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để mà điều chỉnh. Như bây giờ 40.000 tỷ mà chúng ta kỳ vọng một cái gói hỗ trợ này kỳ vọng rất là cao, nhưng mà giải ngân mới được có 3%.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị báo cáo thể hiện rõ ràng, sắc nét hơn về nguyên nhân của quy định pháp luật, quá trình xây dựng chính sách hay nguyên nhân tổ chức thực hiện, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh nguyên nhân khách quan một số chương trình chưa đạt được vì cùng lúc triển khai nhiều gói hỗ trợ dẫn đến áp lực về huy động vốn. Về hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các ngân hàng thương mại, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ.
Đối với cho vay 40.000 tỷ từ cái ngân sách, từ lý luận và từ thực tiễn và quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tượng tham gia rất khó triển khai trong quá trình thực tế. Bởi vì hiện nay thì chúng ta cũng chưa có huy động vốn, chúng ta cũng chưa phát hành trái phiếu, chưa cho vay, chưa động chạm gì tới cân đối ngân sách. Sau đó thì chúng ta đánh giá kỹ thì có thể là nếu như tiếp tục hoặc là hỗ trợ cho một cái nội dung khác thì chúng ta xây dựng chính sách mới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng và tác động tích cực của nghị quyết số 43. Nếu không có gói tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thì khả năng phục hồi nền kinh tế sẽ bị tác động. Với mức hỗ trợ cho nền kinh tế hơn 8% GDP năm 2020 là mức cao so với thế giới, việc thực hiện gói hỗ trợ đã không gây ra xáo trộn cho nền kinh tế, phát huy tác dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
tiếp tục nên đánh giá hiệu quả và cái hợp lý của các cái cơ chế thử nghiệm chính sách thí điểm. Cái thứ hai nữa là hôm trước thì Quốc hội mới chỉ cho phép kéo dài cái vốn này đến hết 24. Bây giờ trong cái nghị quyết này thì đề nghị chính phủ, các bộ ngành cùng với các cơ quan nghiên cứu phối hợp để có cái kiến nghị nó cụ thể hơn. Vì thực tế cái triển khai cũng rất là khó khăn.
Cũng hôm nay cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn phù hợp, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa văn minh đô thị làm nền tảng phát triển, đảm bảo định hướng gắn kết giữa đô thị và nông thôn, phù hợp với thực tiễn có sự đan xen giữa đô thị và nông thôn, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, gắn với mô hình phát triển đô thị, thể hiện đặc trưng của những mô hình đô thị mới. đồng thời phân định rõ các loại quy hoạch, cấp độ quy hoạch, tránh chồng chéo, trùng lập. Góp ý về quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhận thấy nội dung này hiện đang còn nhiều tồn tại. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị.
Để bảo đảm tránh quá tải hạ tầng kỹ thuật như là liên quan đến giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn, đặc biệt đó là rác thải sinh hoạt, vấn đề hạ tầng về mặt xã hội như là y tế, giáo dục, cây xanh, mặt nước, đấy là những cái mà chúng tôi thấy được là hết sức bức xúc trong cái quá trình đi giám sát. Vậy thì có một cái quy định gì cụ thể hơn để căn cứ vào đấy để mới biết như thế là quá tải, bổ sung thêm vào để đối chiếu căn cứ, rà soát đánh giá lại các cái chỉ tiêu đó thế nào, các cái tiêu chuẩn quy chuẩn thế nào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần rà soát làm rõ, giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị, tiêu chí quy chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD, mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đồng thời nghiên cứu giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn về tiêu chí thiết yếu trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, cũng như điều chỉnh quy hoạch sao cho đúng hiện trạng.
Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng chỉ thị 32 đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài để phát triển bền vững ngành thủy sản nước ta. Do đó, nếu không gỡ được cảnh báo thẻ vàng thì sản phẩm thủy sản vào châu Âu bị kiểm soát nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp. Nếu vẫn còn thẻ vàng sẽ tác động đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản, đến hoạt động của 82.000 tàu cá cùng với cuộc sống mưu sinh của hàng triệu ngư dân. Trên tinh thần này, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024 này. Trong đó trách nhiệm đầu tiên là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau đó là các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và mỗi ngư dân. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên báo cáo Ban Bí thư những đơn vị làm tốt, chưa làm tốt để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đó. Đồng thời kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở những đơn vị chưa làm tốt để qua đó vừa bảo vệ quyền lợi của ngư dân nhưng cũng động viên họ vươn khơi bám biển, khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật. Trước đó, trình bày chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 32, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề cập một loạt các nhiệm vụ giải pháp thực hiện đến tháng 5 tới trong chống khai thác IUU gỡ cảnh báo thẻ vàng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác chống khai thác IUU. Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan chống khai thác IUU để xử lý dứt điểm tàu cá 30, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là hành vi môi giới móc nối đưa tàu cá ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Triển khai đồng bộ quyết liệt pháp luật về thủy sản trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tại cảng, xuất nhập bến phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật. Đề cập về giải pháp dài hạn phát triển bền vững ngành thủy sản, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, thực hiện mạnh mẽ giải pháp chuyển đổi nghề, phát triển ngành nghề bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển, giảm phụ thuộc vào khai thác thủy sản cho ngư dân, đảm bảo số lượng tàu cá và cường lực khai thác phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển, cải thiện sinh kế, nâng cao cuộc sống của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo.
Sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ. Tin của phóng viên Vũ Lợi và Trần Long.
Trong tháng nhân đạo năm nay, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5, toàn hệ thống hội phấn đấu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo gồm các cá nhân và tập thể. Trong đó, mỗi tỉnh thành hội vận động kết nối xây mới, sửa chữa một điểm bếp ăn bán trú, nội trú tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng một điểm. xây dựng sửa chữa hai nhà chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ ngư dân nghèo khó khăn trị giá tối thiểu 50 triệu đồng một nhà, hỗ trợ sinh kế gắn địa chỉ nhân đạo đối với ít nhất 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng một hộ, tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo. Đặc biệt, điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là chiến dịch triệu bước chân nhân ái từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức trên các nền tảng web mobile app V-Race. Chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm, thu hút gần 100.000 người tham gia, chinh phục trên 2 triệu km và đã vận động để tổ chức các hoạt động nhân đạo với trị giá đạt 14,1 tỷ đồng. Số tiền này là để triển khai các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên. Phát biểu tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Tôi đề nghị Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo, về hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và công tác nhân đạo, tạo điều kiện cho Hội Chữ Thập Đỏ các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp đỡ ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tiến bộ, văn minh.
Tại lễ phát động, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 300 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng tặng các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng ghi nhận tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ và cam kết ủng hộ số tiền hơn 480 tỷ đồng. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng chủ trì phối hợp tổ chức chợ nhân đạo phục vụ 500 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên mua hàng hóa nhu yếu phẩm với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu và tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, truyền thông hiến tặng mô tặng nhân đạo với sự tham gia của khoảng 500 người.
Tại trụ sở Chính phủ ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc về đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, thị trường chip bán dẫn của thế giới có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 14% một năm, liên tục trong 20 năm vừa qua, dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tận dụng nguồn nhân lực trẻ có trình độ tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư làm việc trong các nhà máy sản xuất chip bán dẫn, đồng thời sẽ tạo ra 154.000 việc làm gián tiếp, đóng góp 360.000 tỷ đồng vào GDP. Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đặt ra là đào tạo chuyên sâu cho 1.300 giảng viên, mở rộng mạng lưới đào tạo, hỗ trợ đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành liên quan lên khoảng 200 cơ sở, đầu tư 4 trung tâm bán dẫn dùng chung, 20 trung tâm đào tạo bán dẫn tiêu chuẩn. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần có sự kết hợp giữa chương trình đào tạo chuyển đổi, cung cấp kiến thức cơ bản về ngành vi mạch, bán dẫn, đến chương trình đào tạo chuyên sâu. Đề án cần đưa ra những gói cơ chế chính sách đột phá, đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu tư công, nghiên cứu và phát triển. Trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng với sự tham gia của doanh nghiệp trong hình thành và bảo đảm các điều kiện cho hoạt động đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức phát động triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024. Đây là bộ chỉ số cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương, chỉ rõ các điểm mạnh, điểm yếu và các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Tạ Lan.
Theo kế hoạch, ngay trong tháng 5 và tháng 6 tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành tập huấn hướng dẫn các địa phương về việc triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2024, thu thập dữ liệu từ các cơ quan tổ chức trung ương. Bảng xếp hạng PII 2024 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2024. Bộ Chỉ số PII được xây dựng dựa trên 7 trụ cột, trong đó gồm 5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra, với 52 chỉ tiêu thành phần. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, việc triển khai PII sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện các sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế xã hội địa phương dựa trên đổi mới sáng tạo, tận dụng các thế mạnh và vượt qua các thách thức, đồng thời góp phần nâng cao vào kết quả đổi mới sáng tạo quốc gia, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và mục tiêu phát triển bền vững.
Thanh niên là nhân tố quan trọng góp phần kiến tạo một ASEAN hòa bình, ổn định, bền vững và thịnh vượng. Đây là nhận định chung được đưa ra tại buổi đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân với thanh niên ASEAN diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Sự kiện là cơ hội để các bạn trẻ đóng góp sáng kiến mới, đồng thời nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình đối với khu vực. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN và thanh niên là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2024, là minh chứng cho cam kết của ASEAN trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ mang đến sự thay đổi tích cực cho tương lai, góp phần xây dựng một ASEAN kết nối và bền vững. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhấn mạnh, thanh niên hiện chiếm hơn 1/3 dân số ASEAN, là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố quyết định cho sự phát triển không ngừng của ASEAN. Thời gian qua, chính phủ các quốc gia trong đó có Việt Nam không ngừng quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho thanh niên, tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp cận với cơ hội giáo dục toàn diện, nâng cao tri thức, kỹ năng và thể chất, tăng cường cơ hội việc làm. Tiếng nói của ASEAN cũng dần được đưa vào quá trình hoạch định chính sách của các quốc gia. Tại đối thoại, đại diện thanh niên các nước ASEAN có cơ hội chia sẻ về nguyện vọng, đặt ra các câu hỏi và nhận được lời giải đáp trực tiếp từ Tổng thư ký Cao Kim Huân. Các câu hỏi này trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ thách thức do chuyển đổi công nghệ tới chính sách hỗ trợ của ASEAN đối với nhóm thanh niên thuộc các cộng đồng khó khăn, về tăng cường kết nối văn hóa nhưng không để mất đi bản sắc riêng của từng quốc gia. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện thanh niên Việt Nam chia sẻ.
Thế hệ thanh niên ngày nay rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một môi trường phát triển với nhiều cơ hội. Nhưng chúng tôi cũng đứng trước nhiều thách thức về việc mất đi sự kết nối với văn hóa và những giá trị truyền thống, đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa. Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. ASEAN hiện cũng là một trong những khu vực năng động với đa dạng văn hóa nhất trên thế giới. Bằng cách hợp tác, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua thử thách, đưa ra những ý tưởng mới để thúc đẩy giao lưu giữa các nước ASEAN, cùng trân trọng những điểm tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia, từ đó xây dựng cộng đồng mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn.
Cũng tại đối thoại, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhấn mạnh về vai trò quan trọng của thanh niên.
Sự đóng góp của cộng đồng trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của ASEAN. Thông qua những nền tảng đối thoại như thế này, những người trẻ tuổi có cơ hội để kết nối, để làm quen và kết bạn, tạo nên những tình bạn vượt biên giới. Tôi xin nhắc lại cam kết của ASEAN trong việc tạo ra một môi trường để các bạn trẻ có thể phát triển toàn diện, tận dụng hết khả năng. Tôi kỳ vọng tất cả các bạn cùng chủ động đóng góp ý tưởng, tìm ra những cách mà chính các bạn có thể đóng góp cho cộng đồng.
Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, nhấn mạnh vào sự cam kết, tính cộng đồng và sự cống hiến, đóng góp cho xã hội, từ đó làm tốt vai trò của những người kiến tạo thay đổi, mang đến hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Cũng nhân dịp này, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân dự lễ khánh thành quảng trường ASEAN tại sân trường Học viện Ngoại giao. Quảng trường ASEAN được xây dựng với ý nghĩa nhấn mạnh giá trị và quy tắc của ASEAN, cho thấy sự chung tay của các quốc gia vì một khu vực hòa bình thịnh vượng, đồng thời bồi đắp tinh thần và nuôi dưỡng thế hệ trẻ đóng góp cho tương lai của khu vực và cả thế giới.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 27 tháng 7 của năm nay với chuỗi các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây là thông tin họp báo do Trung ương Đoàn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông với ba hành trình nhánh để hướng về tỉnh Điện Biên gồm lễ xuất quân, hành trình diễn ra ngày 24 tháng 4 tại di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với sự tham gia của các cán bộ, hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đi qua các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và hành trình Sinh viên với khát vọng non sông với sự tham gia của 70 sinh viên tiêu biểu, cán bộ hội tiêu biểu. Anh Nguyễn Thái An, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết.
Cái điểm chúng ta đến và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ấy, đều là những cái điểm mà gắn với những cái cột mốc lịch sử của đất nước. Cũng từ những hoạt động đó thì cũng để là tăng cường thêm cái việc giáo dục truyền thống cho các bạn đoàn viên thanh niên. Cái hành trình này chúng ta tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ vùng còn khó khăn. Và đặc biệt là đối với hành trình này ấy, thì các bạn đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi đồng được trực tiếp trải nghiệm thông qua các cái địa danh lịch sử, các di tích cách mạng. Trải nghiệm từ thực tế nó sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người hơn. Từ đó thì cũng có cái ý nghĩa để tự giáo dục và chính các bạn sẽ là những người để lan tỏa những cái thông điệp về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.
ngày 26 tháng 4, các đoàn hành trình sẽ hội quân tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, tham dự chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ Khát vọng non sông, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày quốc phòng toàn dân, giao lưu tiếp lửa truyền thống tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với các hoạt động của hành trình, Trung ương đoàn còn triển khai trong toàn đoàn các hoạt động hướng về Điện Biên.
Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, trên 26 vạn dân công trong cả nước đã thầm lặng vận chuyển số lượng lớn vũ khí, lương thực và các vật chất khác cho chiến trường. Trong kháng chiến, các tuyến đường ở Tây Bắc đã trở thành huyết mạch giao thông nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, liên khu 3, liên khu 4 với chiến trường Điện Biên Phủ và trở thành một mặt trận thực sự quyết liệt. Thế nhưng, với sự đoàn kết đồng lòng của quân và dân ta, các mạch máu giao thông hướng về tiền tuyến luôn được đảm bảo, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bài viết của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Ngã ba Cò Nòi thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nơi giao nhau giữa hai tuyến quốc lộ 13A, nay là quốc lộ 37 và đường 41, quốc lộ 6 hiện nay, là nút giao thông quan trọng bậc nhất, được ví như yết hầu trên tuyến lửa. Hơn 18.200 lượt thanh niên xung phong từ khắp các địa phương đã được huy động lên đường phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó thường trực tại ngã ba Cò Nòi khoảng 1.000 người, cựu thanh niên xung phong đội 40 Hồ Ngọc Toàn, sinh năm 1934, quê ở Nghệ An, hiện sinh sống tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La kể lại.
Tháng 2 năm 1954 đã được xã đoàn thông báo tuyển thanh niên xung phong. Như vậy là mấy anh em cùng quê rủ nhau đăng ký để tuyển. Cái ngày đó là tất cả thanh niên của Nghệ An hành quân ra tập kết ở Thanh Hóa. Thế thì bắt đầu đấy là hành quân lên Tây Bắc, đi toàn đi bộ, cứ 4 ngày nghỉ 1 ngày để giữ sức và đồng thời học tập và phổ biến nhiệm vụ. Thế thì lên cái lúc đó là Cồ Nòi nó đã bắt đầu đánh phá rồi. Mà nói đến thanh niên xung phong thì làm bất cứ gì, vận tải, vận chuyển lương thực này, thế rồi là đảm bảo giao thông này, thế rồi nghĩa là làm bất cứ việc gì mà đảng cần.
Cũng như Sơn La, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện nhiệm vụ mở rộng tuyến đường 13 từ Việt Bắc qua Yên Bái lên Tây Bắc, theo nhiệm vụ của Trung ương giao, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 125.000 lượt người, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công binh, ngày đêm xẻ núi, phá đá bắc cầu, làm mới và sửa chữa 188 km đường. Bến phà Âu Lâu đã trở thành nơi thực dân Pháp tập trung bắn phá ác liệt suốt 200 ngày đêm với 2.700 tấn bom đạn. Tính từ tháng 4 năm 1952 cho tới khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có tới 300.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm cùng hàng vạn lượt bộ đội, dân công qua bến Âu Lâu an toàn. Ngoài những chuyến phà dòng dã vận chuyển, phải kể đến đội quân hàng trăm lái đò, lái thuyền là người dân địa phương. Ban ngày lao động sản xuất, chăm sóc bộ đội, đêm đêm lại hăng hái ra bến Âu Lâu, chở bộ đội và phương tiện vũ khí qua sông. Ông Phạm Trung Tốn, người trực tiếp điều khiển những chuyến phà năm ấy, kể lại.
Buổi chiều cứ vào khoảng độ 4 giờ chiều, 4 rưỡi, thì nói chung nhân dân hai bên đông vui lắm. Nào là phà máy rồi thì nào là thuyền lan chở dân công, để chở pháo. Pháo thì đi đêm, pháo thì đại đa là đi phà. Còn bộ đội mới để dân công thì đi ở bến phà trên. Thì máy bay nó thả biệt kích thì thả pháo sáng này, thế rồi thả biệt kích này. Thế nên là anh em thì nói chung là khi mà công tác thì nói chung ai vui vẻ, không biết sợ đâu.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đóng góp gần 2.700 tấn gạo, 226 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, huy động được gần 17.000 dân công, 348 ngựa thồ, hàng trăm thuyền màng và hơn 25.000 cây gỗ các loại để chống lầy, làm đường cho xe pháo và bộ đội vượt qua. Đặc biệt, tuyến đường sông Nậm Na đã trở thành huyết mạch giao thông, chuyển tiếp lương thực, thực phẩm từ phong thổ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Ông Lê Chí Công, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lai Châu cho biết.
Ngày nay, phát huy cái tinh thần Điện Biên Phủ, cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc Lai Châu nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang ra sức phấn đấu nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để mà xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển, giàu đẹp.
Ngoài việc bổ sung binh sĩ cho các đơn vị chiến đấu, cả nước đã huy động trên 26 vạn dân công để vận chuyển gần 15.000 tấn gạo, 30.000 tấn vật chất, 21.000 xe đạp thồ, 628 xe ô tô, 2.600 thuyền các loại và hơn 1 vạn con ngựa thồ cho chiến trường. Quân và dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, vượt nắng thắng mưa, trải qua mưa bom bão đạn, đảm bảo an toàn trên những cung đường để vận tải các chuyến hàng ra tiền tuyến. Những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã góp phần quan trọng để quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên mốc son lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra chiều nay tại công ty xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến ít nhất 7 người tử vong. Hiện giờ chúng tôi đã kết nối được điện thoại trực tiếp với phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc để có những thông tin cụ thể hơn. Xin chào anh Thừa Xuân ạ.
Vâng, xin chào.
Vâng, anh có thể thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này ạ?
Theo thông tin ban đầu, thì sự cố xảy ra trong quá trình các công nhân sửa chữa dây chuyền nghiền đá tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, 22 tháng 4, nhà máy thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái có địa chỉ ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã xảy ra sự cố trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá, khiến ít nhất 7 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Số người tử vong chủ yếu được biết là công dân của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số người bị thương cũng đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân của sự cố này đang được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiến hành khẩn trương. Các thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thừa Xuân. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này. Phóng viên Kim Dung thông tin.
Loại vaccine này là phối hợp dự phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ do vi khuẩn HIP. Đây đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, dễ mắc căn bệnh này. Bệnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sự phát triển, thậm chí là tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, sau thời gian gián đoạn cung ứng vaccine cũng như ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, từ đầu năm 2024, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa được bằng vaccine như ho gà, sởi trên toàn quốc. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh ho gà trong tháng 3. Do đó, tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để tạo lá chắn miễn dịch giúp phòng bệnh cho trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị phụ huynh cần theo dõi lịch tiêm và đưa trẻ đi tiêm đúng lịch đủ mũi. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vaccine 5 trong 1 cần được tiêm phòng 3 liều cơ bản cho trẻ em đủ 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 4 tháng tuổi. Nếu bỏ qua các thời điểm trên, trẻ nên được đưa đến điểm tiêm phòng càng sớm càng tốt. Hiện nay, vaccine 5 trong 1 và nhiều vaccine phòng bệnh khác thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang được cung cấp miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại tất cả các trạm y tế, xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tin của phóng viên Việt Cường.
Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các lệnh quyết định này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.
Tình trạng mặn xâm nhập vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tại tỉnh Hậu Giang, nồng độ mặn đo được tại nhiều địa phương có nơi đã vượt qua mức 13 phần nghìn.
Qua kết quả kiểm tra của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang những ngày gần đây cho thấy, nồng độ mặn tại các sông rạch chịu ảnh hưởng bởi chiều Biển Tây trên địa bàn huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh liên tục tăng cao, dao động từ 9 đến 13,3 phần nghìn. Cụ thể, nồng độ mặn đo được vào sáng nay tại một số điểm chính trên địa bàn huyện Long Mỹ gồm ngã Ba Nước Trong là 13,3 phần nghìn, Ủy ban Nhân dân xã Lương Nghĩa là 10,6 phần nghìn, tại cống Hóc Pó là 10,7 phần nghìn, tại bến phà Ngan Dừa là 10,2 phần nghìn. Còn trên địa bàn thành phố Vị Thanh, độ mặn tại kênh Lầu là 12,6 phần nghìn, kênh Năm là 9,2 phần nghìn. Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trước tình hình độ mặn đang tăng cao, ngành chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo các đơn vị tập trung vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Đến nay các địa phương có nước mặn xâm nhập đã đóng 59 cống tròn và cống hở để ngăn mặn. Đặc biệt, ngành chức năng đang tăng cường tuyên truyền về tình hình mặn xâm nhập cho người dân được biết, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân, nhất là những vùng đã gieo xạ lúa hè thu và rau màu thủy sản trên địa bàn huyện Long Mỹ cũng như thành phố Vị Thanh, cần kiểm tra độ mặn trong nguồn nước trước khi sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhất là lấy nước vào nội đồng theo khuyến cáo của chính quyền địa phương nhằm hạn chế thiệt hại do nước mặn gây ra.
Về tình hình thời tiết, nắng nóng là thời tiết chủ đạo tại các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đây là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Phóng viên Minh Long có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, đợt nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới có gì đáng lưu ý?
Những ngày đầu nghỉ lễ từ ngày 27 đến 29 tháng 4, khả năng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả khu vực Hà Nội sẽ xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất ban ngày phổ biến là 35 đến 37 độ. Sau đó, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, nắng nóng ở khu vực này sẽ suy giảm, chỉ còn cục bộ một vài nơi với mức nhiệt 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nơi nắng nóng nhất trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ là khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khả năng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến là 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ban ngày phổ biến là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong những ngày nắng mạnh như vậy thì chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm đưa ra cảnh báo gì đối với người dân ở các vùng miền trên cả nước, đặc biệt là tại những thành phố lớn, nơi sẽ diễn ra các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ như thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông?
Là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư, cháy rừng cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ. Vì vậy, người dân cần lưu ý trong những ngày lễ sắp tới khi tham gia các hoạt động ngoài trời, chú ý đến sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng, mặc quần áo sáng màu, ra đường tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt, giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Đến cơ sở y tế ngay nếu bạn cảm thấy các triệu chứng là sốc nhiệt gây ra. Và điều quan trọng nữa là cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo nắng nóng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Nếu bạn không có Internet, có thể theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình hay các đài phát thanh, chú ý đến các cảnh báo tác động do nắng nóng có thể gây ra để có thể phòng tránh hiệu quả.
Xin cảm ơn ông.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, trên 39 độ. Khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 24 tháng 4, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày hôm nay Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vật thể Triều Tiên vừa phóng về vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên dường như là tên lửa đạn đạo. Vụ phóng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa phòng không thế hệ mới. Đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi nước này thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang đầu đạn siêu thanh. Ít nhất 22 người đã thiệt mạng, trong đó có 18 trẻ em trong cuộc tấn công của Israel ở thành phố Rafah, miền nam dải Gaza trong hôm qua. Việc Israel không kích Rafah diễn ra trong bối cảnh Mỹ phê duyệt hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự bổ sung cho Israel, đồng minh chủ chốt của Mỹ. Bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế của quốc tế, bao gồm cả từ phía Mỹ, Israel vẫn bày tỏ ý định leo thang các hoạt động trên bộ chống lại lực lượng Hamas ở Rafah, thành phố gần biên giới Ai Cập. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch tăng cường áp lực chính trị và quân sự nhằm vào Hamas trong những ngày tới để đảm bảo Hamas thả con tin. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần lớn là dành cho Ukraine. Điều này được cho là sẽ khiến xung đột giữa Nga và Ukraine thêm trầm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Dự kiến tại cuộc họp ngày hôm nay, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu sẽ thảo luận việc tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh bất thường ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cũng nhắc lại chính sách ủng hộ dành cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO cảnh báo sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và các bên cần hỗ trợ ngay hệ thống phòng không cho nước này.
EU sẽ tập trung vào hệ thống phòng không. Hiện có nhu cầu cấp thiết về phòng không. Chúng tôi đang tích cực làm việc về vấn đề đó. Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu về các hệ thống phòng không khác nhau mà chúng tôi có trong NATO, trong đó tập trung vào hệ thống Patriot. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng họ sẽ triển khai lại một số hệ thống khác tới Ukraine.
Các cuộc thảo luận của Liên minh châu Âu về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gần 61 tỷ đô la cho Ukraine. Hiện cả Nga và Ukraine đều đã đưa ra những phản ứng trái chiều trước thông tin trên. Về phía Ukraine, nước này coi đây sẽ là cú hích kép khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng dự luật viện trợ quan trọng của Mỹ sẽ giữ cho xung đột không lan rộng, cứu sống hàng nghìn sinh mạng. Trong khi đó, về phía Nga, nước này nhiều lần khẳng định việc NATO tăng cường ủng hộ Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc xung đột này thêm kéo dài.
Truyền thông Iran đã bác bỏ thông tin nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp về một số vấn đề, trong đó có thỏa thuận hạt nhân 2015. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Đông thông tin.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào được tiến hành giữa Iran và Mỹ thời gian qua, như một số nguồn tin phương Tây và khu vực loan báo. Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho biết trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Ali Bagheri Khani, đang theo sát các cuộc đàm phán với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện.
Philippines và Mỹ ngày hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan kéo dài 3 tuần tại Philippines, bao gồm các cuộc tập trận trên biển ở Biển Đông. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
Cuộc tập trận hàng năm lần thứ 39 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Philippines có sự tham gia của hơn 16.700 nhân viên, bao gồm lực lượng dự phòng từ lực lượng phòng vệ Australia, Hải quân Pháp và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Khoảng 14 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận với tư cách quan sát viên, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, các nước ASEAN và Liên minh châu Âu. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, đại tá Francel Margaret Padilla cho biết, cuộc tập trận Balikatan năm nay rất đặc biệt do quy mô và tính chất ngày càng phát triển nhằm thích ứng với những thách thức an ninh đương đại. Theo các quan chức Philippines, cuộc tập trận nhằm mục đích cải thiện liên lạc và phối hợp giữa quân đội Mỹ và Philippines, mong muốn tăng cường khả năng tương tác, tăng cường liên minh và tăng cường hợp tác an ninh khu vực, không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào.
Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Rafizi ngày hôm nay cho biết nước này sẽ tung ra một loạt những ưu đãi nhằm lôi kéo những công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới, giúp tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh của Malaysia trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh KL20-2024 khai mạc vào sáng nay, ông Rafizi cho biết bằng cách này, Malaysia không chỉ đặt mục tiêu tạo ra nhiều việc làm có tay nghề và giá trị cao, mà còn nuôi dưỡng nguồn doanh nhân và nhà lãnh đạo công nghệ tương lai. Hội nghị thượng đỉnh KL20 là một nền tảng dành riêng để đưa ra các chính sách mới hướng tới hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở Malaysia. Sáng kiến đầy tham vọng này nêu bật cam kết của Malaysia trong việc định vị mình là một nước có tính cạnh tranh trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Bằng cách đưa ra các ưu đãi hấp dẫn, chính phủ Malaysia hy vọng sẽ thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, đầu tư và phát triển nhân tài. Trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số tiếp tục phát triển mạnh, cách tiếp cận chủ động của Malaysia là một bước đi chiến lược hướng tới khai thác tiềm năng biến đổi của công nghệ. Bằng cách nuôi dưỡng một hệ sinh thái công nghệ sôi động, quốc gia này không chỉ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới trở thành trung tâm đổi mới và khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á.
Ngày hôm nay, đồng loạt các nhà chính trị Australia đã lên tiếng phản đối quan điểm của tỷ phú công nghệ Elon Musk và công ty X, sở hữu nền tảng X khi cho rằng chính phủ Australia đã đi quá giới hạn khi yêu cầu các nền tảng công nghệ phải gỡ bỏ trên phạm vi toàn cầu nội dung về vụ tấn công khủng bố bằng dao ở một nhà thờ tại thành phố Sydney vào thứ hai tuần trước. Tin của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
Sáng nay, trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Australia Stephen Jones cho biết yêu cầu của chính phủ Australia là phù hợp với luật pháp. Và đó cũng là điều mà đa số người dân Australia cho là đúng đắn. Và chính phủ Australia sẽ tìm mọi căn cứ pháp luật để đảm bảo các nền tảng xã hội cung cấp môi trường an toàn. Quan điểm của chính quyền Australia cũng được phe đối lập ủng hộ khi trong sáng nay, người phụ trách vấn đề ngoại giao của Liên đảng đối lập, nghị sĩ Simon Birmingham cho biết, ông ủng hộ chính quyền sử dụng các biện pháp để khiến các nền tảng xã hội quan tâm nhiều hơn tới việc đảm bảo môi trường an toàn trên không gian mạng và việc tỷ phú Elon Musk coi yêu cầu của chính phủ Australia là sự kiểm duyệt, là một sự xúc phạm. Công ty X cho rằng Australia không có thẩm quyền yêu cầu cấm các nội dung này bên ngoài lãnh thổ của mình. Trước đó, sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà thờ ở thành phố Sydney, Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Gren đã yêu cầu các nền tảng xã hội của các công ty Google, Meta, X, WhatsApp, Telegram và Reddit gỡ bỏ nội dung vụ tấn công trên toàn bộ nền tảng của mình. Các nền tảng này có 49 ngày để trả lời các câu hỏi mà chính quyền nêu ra, và nếu không thực hiện các yêu cầu của chính phủ Australia thì có thể sẽ bị phạt lên tới 750.000 đô la Australia, tương đương với 500.000 đô la Mỹ cho một ngày chậm trễ.
Ngày hôm nay, hàng triệu người trên khắp thế giới cùng nhau kỷ niệm Ngày Trái Đất. Với chủ đề Hành tinh và nhựa, Ngày Trái Đất năm nay kêu gọi các quốc gia giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040, hướng đến chấm dứt việc sử dụng nhựa vì sức khỏe của con người và trái đất. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Nghiên cứu của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng mỗi năm thế giới sản xuất 400 triệu tấn nhựa, ước tính khoảng 79% thải ra bãi rác, bãi chôn lấp hoặc thải ra môi trường, 12% đốt tại các lò rác và chỉ 9% được tái chế. Với mức tiêu thụ nhựa như hiện nay và hiện trạng quản lý rác thải nhựa không được cải thiện, đến năm 2050, trên thế giới sẽ có khoảng 12 tỷ tấn rác thải nhựa bị thải ra, gây ra ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đáng báo động này, vòng đàm phán thứ tư của Liên Hợp Quốc hướng tới Hiệp ước Toàn cầu đầu tiên về tình trạng ô nhiễm nhựa sẽ khai mạc vào ngày mai tại thành phố Ottawa, Canada. Liên minh châu Âu và hàng chục quốc gia bao gồm Nhật Bản, Canada, Kenya đang kêu gọi một hiệp ước toàn cầu mạnh mẽ với các điều khoản ràng buộc nhằm giảm việc sản xuất và sử dụng các polymer nhựa nguyên chất có nguồn gốc từ hóa dầu và để loại bỏ hoặc hạn chế các loại nhựa có vấn đề như PVC và những loại khác có chứa thành phần độc hại. Ngày nay, Ngày Trái Đất đã trở thành một sự kiện không thể thiếu ở nhiều quốc gia. Trong ngày này, nhiều cộng đồng còn tổ chức tuần trái đất với các hoạt động xoay quanh các vấn đề môi trường. Nhiều sáng kiến thiết thực cũng được triển khai nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày Trái Đất. Để bảo vệ các rạn san hô ở vùng biển Phuket, các nhóm lặn biển và các tổ chức hàng hải ở Thái Lan cũng đang nỗ lực loại bỏ những ngư cụ bị bỏ lại trên đại dương, mà người dân địa phương vẫn thường gọi là ngư cụ ma. Đây chính là loại rác thải nhựa đại dương nguy hại nhất. Shalisa, nhà hoạt động của Tổ chức Công lý Môi trường, cho biết.
Chúng tôi thu thập những ngư cụ bỏ đi. Chúng tôi có nhiều cơ quan chính phủ đang phối hợp làm việc trong hoạt động dọn dẹp này.
Hưởng ứng ngày trái đất năm nay, Google đặc biệt giới thiệu 6 hình ảnh từ một số địa điểm trên toàn cầu làm ví dụ về nơi mọi người, cộng đồng và chính phủ đã nỗ lực hàng ngày để bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và tài nguyên của trái đất. 6 địa điểm này bao gồm quần đảo Turks và Caicos, vườn quốc gia Scorpions Reef ở Mexico, vườn quốc gia Vatnajökull, Iceland, vườn quốc gia Jau của Brazil, bức tường xanh vĩ đại của Nigeria và khu bảo tồn thiên nhiên quần đảo Pinbara của Australia. Những hình ảnh về các địa danh này sẽ phần nào tiếp thêm hy vọng và sự lạc quan, cũng như lời nhắc nhở chúng ta rằng còn nhiều việc phải làm để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ 30 phút tối mai ngày 23 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt đấu cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Uzbekistan. Hiện tại cả hai đội đều có 6 điểm và đã sớm giành vé vào tứ kết. Dù vậy, trận đấu tối mai không đơn thuần chỉ là thủ tục mà còn có ý nghĩa quan trọng với hai đội, bởi ngôi nhất bảng mang lại lợi thế nhất định khi bước vào vòng knockout. Xét về lực lượng và trình độ chuyên môn, U23 Uzbekistan được đánh giá là cao hơn khi sở hữu các cầu thủ chất lượng đồng đều. Trong khi đó, U23 Việt Nam có sự trở lại của Ngọc Thắng Quốc Việt nhưng thiếu vắng Hồ Văn Cường bị treo giò vì nhận hai thẻ vàng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn buộc phải có sự điều chỉnh để đảm bảo sức mạnh cho đội nhà. Ngày 24 tháng 4, đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tham dự giải World Cup bắn cung thế giới lượt đầu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là lượt đấu được Liên đoàn bắn cung thế giới tính điểm để xét điểm tranh vé dự Olympic Paris 2024. Các cầu thủ thi đấu gồm Lộc Thị Đào, Trịnh Huyền Điệp, Trần Thị Trà My, Lê Quốc Phong, Nguyễn Duy, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Hải Châu, Phạm Ngọc Tú và Đỗ Thị Ánh Nguyệt. Trong số này, Ánh Nguyệt là một trong những vận động viên được kỳ vọng lớn khi từng giành tấm vé lịch sử đến Olympic Tokyo, Nhật Bản năm 2020. Sáng nay ngày 22 tháng 4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 diễn ra chặng thứ 18 với vòng đua Hồ Xuân Hương Đà Lạt dài 51 km. Tại đích đến, tay đua nước rút đẳng cấp thế giới Martin Las đã đánh bại cua rơ Việt Nam là Lê Nguyệt Minh Thành phố Hồ Chí Minh New Group và Trần Tuấn Kiệt Đô Pagan Đồng Tháp để lần thứ 6 giành chiến thắng chặng tại giải năm nay. Tay đua người Estonia chia sẻ:
Hôm nay tôi bước vào chặng đua với sức khỏe không thực sự tốt, nhưng tôi cũng như các đồng đội đều rất quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng chặng. Vào 500m cuối, khi ekip Vĩnh Long tạo được tốc độ cao, thì lúc đó tinh thần và sự tự tin của tôi cũng cao hơn bao giờ hết.
Trên bảng điểm áo xanh, Martin Las hiện được xem là đối trọng số 1 với Rikunov, tập đoàn Lộc Trời An Giang, khi khoảng cách điểm số giữa hai tay đua đã được rút ngắn. Điều này cũng là động lực để tay đua người Estonia tiếp tục cố gắng ở những chặng tiếp theo.
Cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh với Rikunov có lẽ sẽ kéo dài, thậm chí đến tận chặng đua cuối cùng. Mục tiêu của đội Vĩnh Long chúng tôi lúc này vẫn là tìm kiếm những chiến thắng chặng, và sau đó, khi có được khoảng cách nhất định, chúng tôi sẽ hướng đến việc cạnh tranh chiếc áo xanh.
Ngày mai, các tay đua nghỉ ngơi tại Đà Lạt trước khi tranh tài chặng 19 từ Đà Lạt về Bảo Lộc, Lâm Đồng, dài 97,5 km. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4, giải cờ tướng Bát Kiệt, Hương Trà Thái Nguyên được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, quy tụ 8 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam so tài. Các kỳ thủ được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn. Trong đó, bảng A gồm Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Anh Mẫn, Đào Văn Trọng, Phí Mạnh Cường. Và bảng B có sự góp mặt của Nguyễn Anh Quân, Phan Trọng Tín, Chu Tuấn Hải và Võ Minh Nhất. Mỗi bảng chọn ra 2 kỳ thủ có kết quả tốt nhất vào bán kết. 2 vận động viên thắng ở bán kết sẽ tranh chức vô địch, còn 2 vận động viên thua ở vòng bán kết sẽ tranh hạng 3-4. Ông Hoàng Đình Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cho biết:
Chúng tôi nhận thấy rằng một giải đấu thì diễn ra nên là có những hoạt động mà có tính kế thừa, tức là chúng ta sẽ tổ chức một cái hành lang, một hệ thống giải đấu làm sao mà có từ năm nay xuyên suốt từ năm này qua năm khác để đảm bảo được những cái vấn đề, những cái trận đấu đỉnh cao như vậy. Thế thì khi mà như vậy thì chúng tôi có tách ra làm 2 cái lớp, một là 8 kỳ thủ đỉnh cao nhất Việt Nam. Và để mà có được những cơ hội được thi đấu cùng với 8 kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam như vậy thì chúng ta sẽ chọn lọc ở những vận động viên mà có tiềm năng tiềm cận đến cái đỉnh cao như vậy. Thế thì chúng tôi sẽ có đến về lâu về dài có thể hướng tới việc là có các cái vòng để mà tuyển chọn ra được 4 kỳ thủ tiệm cận đến đỉnh cao như vậy để thi đấu cùng với các kỳ thủ.
Cũng trong khuôn khổ giải cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên 2024 sẽ có màn trình diễn cờ tướng đặc sắc. Ông Hoàng Đình Trung chia sẻ.
Cờ tướng là một trong những môn thể thao trí tuệ cực kỳ đặc thù mà hiện tại cờ tướng là một trong những môn mà có thể ứng dụng rất tốt. Ở đây cái cờ tướng là gì? Tức là một người không cần nhìn bàn cờ có thể chi đấu với các kỳ thủ có bàn cờ sáng trực tiếp, thì cái đòi hỏi cái trí tuệ của cái người mà thi đấu phải có cái trí nhớ cực tốt, nhớ được nước đi của mình, nhớ được nước đi của đối thủ và định hình được cái bàn cờ như thế nào.
Giải cờ tướng Bát Kiệt Hương Trà Thái Nguyên là dịp để tăng cường giao lưu học hỏi kỳ nghệ giữa các kỳ thủ hàng đầu quốc gia, đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ cờ tướng cả nước được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, đồng thời quảng bá mảnh đất con người Thái Nguyên giàu truyền thống, cổ vũ phong trào cờ tướng toàn quốc.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.